thưa quý vị, chắc là quý vị có biết cái câu chuyện của trường đại học UMass Boston. Ở đó có một cái trung tâm gọi là William Joyner Center. Thì cái trung tâm đó họ có làm cái proposal để xin tiền Rockefeller Foundation. Rockefeller Foundation có cho tiền để trong 3 năm viết nghiên cứu về cái đề tài đặc biệt này. Đó là Reconstructing Identity and Place of the Vietnamese Diaspora, tức là tái xây dựng theo cái dịch của họ đó, là tái xây dựng căn cứ, diện mạo, tái xây dựng diện mạo và quê hương của người Việt ở nước ngoài, chứ không phải là người Việt hải ngoại. Thì sau đó họ mới mướn hai cái người học giả ở Bắc Việt, ở Hà Nội, trong cái năm đầu tiên đó, qua để mà cũng như là khảo cái phần chính của cái chương trình đó để cho những người nghiên cứu sau này theo cái con đường đó mà đi. Thì hai ông học giả đó, một người tên là Nguyễn Quỳnh Phi và một người nữa là Hoàng Ngọc Hiến. Thì khi hai ông học giả Hà Nội đó qua để mà làm việc với William Joyner Center, thì cái phản ứng bên phía cộng đồng khó nghe được chứ khác. Tại vì cộng đồng mình nghĩ là phải làm sao nghiên cứu về người Việt hải ngoại, tức là đa số ở trong đó là những người tị nạn cộng sản, mà lại để cho hai người cộng sản qua và lại viết cái chương trình mà nghiên cứu về chuyện tái xây dựng diện mạo, có nghĩa là căn cứ identity đấy, tái xây dựng identity của những người đó. Như vậy thì nó rất bất lợi và bất công cho những người tị nạn. Do đó là có một cái nhóm đứng ra để mà phản đối chuyện đó và kiện trường đại học Boston, Massachusetts. Thì cái việc kiện đó trong phương diện pháp lý thế có lẽ là mình khó mà thắng được, tại vì nó không có đủ. Thì giữ chuyện về pháp lý để mà có thể kiện cái chuyện đó. Tuy nhiên cái phản ứng đó nó nói lên một điều là những gì mà hai nhà học giả cộng sản nó viết ra đó, những cái đó có thể rất bất lợi cho cái tập thể người Việt tị nạn ở tại đây. Do đó mà những người phản đối đó, họ cũng nghĩ là ngoài cái chuyện mặt diện về phương diện pháp lý đó, mình cũng phải làm cái gì đó, viết cái gì đó để mà đính chính lại cái chuyện mà những người kia họ đã viết ra về người tị nạn của mình. Thì theo tôi biết là hiện thời bây giờ đó, ông Nguyễn Hữu Luyện là cái người đứng ra để mà truy tố cái trường đại học Massachusetts á, cũng có gửi thơ cho 11 người nữa cùng đứng tên để kiện á, để yêu cầu những người đó cung cấp bài viết liên hệ tới cái sự việc xảy ra. Thì ở trong đó không có nhờ, thì tôi có một cái cách dụ nhỏ thôi, đó là chỉ viết về Research Methodology thôi. Tại vì cái bằng PhD của tôi đó là về Research and Evaluation in Education. Thành ra dùng cái hiểu biết của tôi về phương diện phương pháp đó, nghiên cứu đó, để xem coi hai cái vị học giả ở bên Pháp Việt được mời qua để giúp trong đó đó, cái cách thức mà họ viết đó nó có đúng hay là nó có cái gì không có thật đúng ở trong cái phương pháp mà thôi. Thật ra tôi chỉ nói đến cái phương pháp, tôi không có đụng đến cái gì hết. Thì về phần của tôi đã xong, và tôi đã gửi cho ông Luyện để là cho thấy rằng nó có những cái thiên lệch, tức là cái bias rất là rõ rệt ở trong cái chương trình làm việc của William Joyner Center. Thì cái kỳ thứ hồi nãy có đặt cái vấn đề là cái identity, cái căn cứ. Mình có thể hiểu một cách giản dị như thế này: mình có, ai cũng có cái thẻ căn cước hết. Căn cước nó giúp cho người ta nhận ra cái diện mạo của mình, nhận ra là mình là ai. Thì đó là vì phương diện lực cách thôi. Nhưng mà cái căn cước xài ở đây đó là cái chữ identity mà tôi dùng ở trong địa hạt của anthropology hay là của những cái science về humanity, thì có nghĩa là cái căn cứ tinh thần nhiều hơn, cái bản sắc nhiều hơn. Nghĩa là ví dụ như cô nói tôi là người Việt Nam, tôi xuất thân từ miền Nam, và tôi đi học như thế đó, và tôi làm việc cho chính phủ Việt Nam Cộng Hòa Nhân Dân, nghĩa là tôi tôn thờ cái lá cờ vàng ba sọc đỏ, tôi là người quốc gia, tôi sống động. Tất cả những cái đặc tính đó làm thành cái căn cứ của tôi, căn cứ tinh thần. Thế bây giờ đó, cái mà trường đại học Massachusetts muốn đó là tái xây dựng lại cái căn cước đó của người Việt Nam ở hải ngoại. Bởi vì bây giờ chiến tranh đã hết rồi, đừng có thù oán gì nhau nữa hết, đừng có nghĩ đến cái chuyện là phân biệt cái này kia nọ gì hết, mà cứ coi như là cái chuyện cũ đã qua đi, và chỉ hướng về tương lai, làm thành một cái căn cước chung cho người Việt Nam hướng về tương lai. Cái căn cước đó là người Việt Nam yêu nước, chỉ có vậy thôi. Thì thật sự đấy, chúng ta không chấp nhận được cái chuyện đó, là vì cái đó nó đúng với lại cái chủ trương hòa hợp hòa giải của Bắc Việt nhiều quá đi. Tại vì tôi biểu tôi bỏ cái căn cứ cũ của tôi đi để lãnh một cái căn cứ mới, trong khi đó những người ở tại Việt Nam bây giờ họ bỏ cái căn cứ hiện họ đang có về, ví dụ như là về chủ nghĩa xã hội, ví dụ như là về thành công lớn lao của Hồ Chí Minh hay là của phát triển hay không. Nếu họ không bỏ căn cứ đó, mà họ biết tôi một mình tôi bỏ thôi để mà chấp nhận cái căn cứ chung, thì làm sao tôi chấp nhận được? Vì thế đó cho nên cái chữ reconstructing identity đó làm cho mình ngại, và chính vì chỗ đó họ lại chỉ hướng đặt vấn đề đó, làm thế nào để bảo vệ cái căn cứ của mình. Cái căn cứ của mình là cái căn cứ của người tị nạn cộng sản.